Ngài có đó khi con tựa mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi cảm tạ Chúa lại được đến với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ hai về cô gái nô lệ Do Thái vô danh, nữ tỳ của vợ quan Na-a-man. Cô gái này được Thánh Kinh nhắc đến trong sách Các Vua Thứ Nhì, chương 5. Các Vua Nhì, chương 5, mở đầu như sau. Na-a-man, quan tổng binh của vua Syri, là một người có quyền trước mặt chủ mình, được tôn trọng lắm, bởi vì Đức Giê-hô-va dùng người giải cứu dân Syri. Người này vốn mạnh mẽ và bạo dạn, song bị bệnh phung. Vả, có một vài toán dân Syri đi ra bắt một đứa gái nhỏ của xứ Israel làm phu tù để hầu hạ vợ Na-a-man. Một ngày kia, nó nói với bà chủ mình rằng, ôi, chớ chi chúa tôi đi đến cùng ông tiên tri ở Samari, người sẽ giải cứu chúa tôi khỏi bệnh phung. Các Vua Nhì, chương 5, câu 1 đến câu 3. Sách Các Vua Nhì, chương 5, nói về tướng Na-a-man của Syri được chữa lành bệnh phung. Nhưng câu chuyện bắt nguồn từ cô gái nô lệ vô danh, người Do Thái. Lý do cô gái được nhắc đến không những vì cô là tuyển dân của Chúa, nhưng vì cô có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa và cô quan tâm đến nỗi khổ của người khác. Cô gái được Chúa dùng để giúp vị quan lớn của nước Syri kinh nghiệm quyền năng chữa lành của Chúa. Trong bài kỳ trước, chúng ta đã biết những điều sau về cô gái vô danh này. Cô bị quân Syri bắt làm nô lệ và đem về làm đầy tớ cho vợ ông Na-a-man, quan tổng binh của Syri. Cô quan tâm đến phúc lợi của chủ và được chủ tin cậy. Khi cô giới thiệu tiên tri Elise và ơn chữa bệnh của vị tiên tri này, ông bà Na-a-man và vua Syri liền nghe và làm theo đề nghị của cô. Một tác giả nọ viết như sau. Chúng ta tin rằng cô bé Do Thái bị người Syri bắt làm nô lệ đã được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình tôn kính Đức Chúa Trời. Cha mẹ cô biết Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Họ cũng tôn kính tiên tri Elise vì biết ông là người của Chúa, được Chúa dùng làm nhiều phép lạ. Đức tin của cha mẹ đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên cô gái này, nên dù bây giờ sống xa gia đình, phải làm nô lệ cho những người thờ hình tượng, cô gái vẫn giữ một lòng tin vững chắc nơi Chúa và vẫn nhớ đến những phép lạ Chúa làm qua tiên tri Elise. Có lẽ khi thấy người chung quanh thờ hình tượng, cô gái cũng mong có dịp nói về Đức Chúa Trời của cô cho họ. Ngoài ra, lòng kính yêu Chúa cũng khiến cô thương cảm cho chủ mình khi biết ông chủ bị bệnh phung. Với đức tin nơi Chúa và với lòng thương người, cô không thù ghét người Syri, cũng không buồn vì bị họ bắt làm nô lệ. Cô không mang mặc cảm, nghĩ rằng mình chỉ là đứa đầy tớ tầm thường, thấp thỏi, lời mình nói chắc chắn ai nghe. Chúng ta tin rằng sự phục vụ và cách cư xử của cô bé trong vai trò đầy tớ đã được lòng tin cậy của ông bà chủ. Vì thế, khi cô chia sẻ đức tin nơi Đức Chúa Trời toàn năng và nói rằng vị tiên tri ở Samari có thể chữa lành bệnh phung cho ông chủ, thì vợ chồng quan Naaman tin ngay. Rồi khi Naaman chia sẻ hy vọng này với vua Syria cũng tin và muốn hành động ngay. Kinh Thánh ghi, Naaman đem các lời này thưa lại cho chúa mình mà rằng, đứa gái nhỏ ở xứ Israel có nói thế này. Vua Syria đáp, hãy đi, ta sẽ gửi thơ cho vua Israel. Vậy Naaman đi, đem theo mình 10 ta lân bạc, 6.000 đồng vàng và 10 bộ áo. Người đem bức thơ dâng cho vua Israel, thơ rằng, khi thơ này đạt đến vua, kìa, ta đã sai Naaman đầy tớ ta đến cùng vua. Vua tiếp được bức thơ này, ấy để vua giải cứu bệnh phung cho người. Với hy vọng rằng tiên tri ở Samari có thể chữa cho mình hết bệnh phung, tướng Naaman hăng hái lên đường. Ông đem theo vàng, bạc để dâng cho vua Israel. Ông cũng cầm theo lá thư vua Syria viết để nhờ vua Israel giúp đỡ. Nhưng Kinh Thánh ghi, khi vua Israel đọc thơ rồi, liền xé quần áo mình và nói rằng, ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống, làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Trích Các Vua Nhì chương 5 câu 7. Thưa quý vị, trong khi vợ chồng tướng Naaman và vua Syria tin vị tiên tri Do Thái ở Samari có thể chữa lành bệnh, thì vua Israel lại không tin. Có lẽ ông cũng không biết rằng trong nước ông có một vị tiên tri được Chúa dùng làm phép lạ, chữa bệnh và cứu sống nhiều người. Vì không biết và không tin, nên khi đọc thơ của vua Syria, vua Do Thái nghi ngờ điều dữ và nổi giận, nghĩ rằng vua Syria tìm cớ để gây chiến với ông. Nhìn lại cô gái nô lệ vô danh, chúng ta có thể nói cô có mối quan hệ tốt với bà chủ. Dù bà Naaman không nhìn biết Đức Chúa Trời của người Do Thái, nhưng chắc hẳn bà tôn trọng đức tin của cô bé nô lệ mà quân lính đã đưa đến cho gia đình bà. Bà thấy đức tin đó bày tỏ trong cách phục vụ của đứa tớ gái. Dù Kinh Thánh không nói, chúng ta có thể đoán là bà chủ người Syria này cũng thương cho hoàn cảnh của đứa đầy tớ Do Thái. Bị bắt đem ra khỏi gia đình, phải xa quê hương, xa người thân yêu. Vì vậy, bà đối xử tử tế với cô. Hai bên có mối quan hệ gần gũi, nên có lẽ có lần bà chủ chia sẻ với đứa đầy tớ nỗi lo buồn của bà khi thấy chồng tài giỏi nhưng bị chứng nan y không thuốc chữa. Dù hoàn cảnh và cơ hội để nói về Chúa với bà chủ thật hiếm hoi, nhưng với đức tin nơi Chúa và lòng thương dành cho chủ, cô gái thấy Chúa đã mở cho mình một cơ hội, và hôm đó cô nắm lấy cơ hội chứ không vì ngại mà bỏ qua. Kinh Thánh ghi như vậy. Một hôm, cô gái nói với bà chủ, ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi. Trích sách Các Vua Nhì chương 5 câu 3, theo bản hiệu đính. Hết lòng kính yêu Chúa và yêu người như chính bản thân là hai điều răn lớn mà người tin Chúa cần thực hành. Và cô gái nô lệ này đã thực hành hai giới răn này trong đời sống, nên cô tạo một ảnh hưởng tốt với người chung quanh. Cô được thánh sử nhắc đến và đã trở thành gương sáng cho người tin Chúa qua suốt bao nhiêu thế hệ. Dù Kinh Thánh nhắc đến cô gái nô lệ vô danh này chỉ trong hai câu ngắn. Nhưng việc cô làm dạy chúng ta rất nhiều về ảnh hưởng lớn lao của những người nhỏ bé nhất, tầm thường nhất trong công trường hầu việc Chúa. Nếu Chúa đang giao thác cho chúng ta những công việc nhỏ bé, thấp thỏi dưới mắt người chung quanh, như làm người giữ em, làm người vú nuôi, người giúp việc, dạy thiếu nhi trong hội thánh, làm y tá chăm sóc người bệnh, chăm sóc người già, vân vân. Nhìn gương người tớ gái của bà Na-a-man, chúng ta không nên ngã lòng, nhưng hết sức chuyên cần, siêng năng phục vụ với tình yêu thương và lòng quan tâm. Chúng ta sẽ được Chủ tin cậy, và Chúa sẽ cho chúng ta nhiều cơ hội bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa, và qua đó đem ơn cứu rỗi của Chúa đến cho những người chúng ta phục vụ. Kinh Thánh chỉ ghi lại một câu ngắn cô gái nói với bà chủ, nhưng chúng ta thấy cô nói câu đó không với thái độ khinh miệt người bị phun, hay nói với giọng kẻ cả, tự tin. Chẳng hạn như cô nói, ông chủ nên đi tới vị tiên tri ở Samari trong quê hương tôi, chắc chắn sẽ được chữa khỏi cái bệnh phong hủi ghê tởm này. Không, trái lại, cô nói với lòng mong ước đầy thông cảm và yêu thương. Ôi, phải chi ông chủ con đi đến với ông tiên tri ở Samari, ông ấy sẽ chữa cho ông chủ khỏi bệnh phong hủi. Chúng ta đều biết trong cách đối thoại với người chung quanh, lời nói hay câu nói không quan trọng bằng giọng nói và cách nói. Giọng nói và cách nói của cô gái khi đưa lời đề nghị về bệnh tình của ông chủ, nhẹ nhàng, đầy yêu thương, khiến bà chủ chấp nhận và tin tưởng ngay, không một chút ngại ngùng hay xấu hổ. Bà xem đó là tin mừng, tin đem đến hy vọng, nên bà chia sẻ với chồng ngay. Rồi ông Na-a-man cũng vậy, dù là một ông tướng cao cấp, tài giỏi, có quyền thế, được vua và mọi người kính nể tôn trọng, ông không nổi giận vì đứa đầy tớ dám nhắc đến chứng bệnh của ông. Trái lại, khi nghe vợ nói, ông tin lời nói của đứa đầy tớ vô danh ngay. Tin và hy vọng nhiều đến nỗi ông không ngần ngại, không sợ bị chê cười rằng tại sao lại tin lời một đứa nô lệ. Ông vào cung nói cho vua Syria biết ngay. Rồi đến vua Syria. Israel là dân tộc thù nghịch với Syria. Nhưng khi Na-a-man nói rằng vị tiên tri ở Israel có thể chữa cho mình hết bệnh, vua Syria không thắc mắc, nhưng nhanh chóng tán đồng đề nghị của đứa tớ gái. Ông hăng hái bảo Na-a-man, thế thì ngươi hãy đi, ta sẽ gửi thư cho vua Israel. Có lẽ trong thư đó, vua Syria xin vua Israel cho phép tiên tri Elise đến gặp tướng Na-a-man và chữa bệnh cho ông. Vua Israel lúc đó là Joram, không biết trong nước mình có tiên tri có thể làm phép lạ. Ông tưởng vua Syria nhờ ông chữa bệnh cho Na-a-man, nên ông nổi giận và nghi là vua Syria muốn tìm cớ để gây chiến với Israel. Ông nói, ông ấy sai người đến cùng ta để ta chữa khỏi bệnh phung cho họ. Ta há phải là Đức Chúa Trời có quyền làm sống, làm chết sao? Khá nên biết và xem thấy rằng người tìm dịp để nghịch cùng ta. Thưa quý vị, quan Na-a-man có được chữa lành hay không và được chữa lành như thế nào? Kính mời quý vị đón nghe giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả. Đây là chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. trình bày những nguyên tắc của lời Chúa giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc, gia đình vững mạnh và đào tạo những đứa con ngoan ngoãn, kính sợ Chúa, đi trong đường lối của Ngài.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui mừng được hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Gia đình của Đài Nguồn Sống. Trong loạt bài đầu tiên của chương trình Gia đình này, chúng tôi sẽ nói về việc nuôi dạy con cái. Theo tiến sĩ Gary Chapman, tác giả quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu, thì con người chúng ta dù ở tuổi nào cũng có một bể chứa tình cảm. Khi được yêu thương, chăm sóc, khích lệ, bể chứa đó được đầy và chúng ta sẽ vui vẻ, bình an, dễ dàng sống hài hòa với mọi người chung quanh. Con cái trong gia đình chúng ta cũng vậy. Các em cũng có bể chứa tình cảm cần được đổ đầy. Cha mẹ cần đổ đầy bể chứa tình cảm của con cái với tình yêu thương vô điều kiện. Tình thương vô điều kiện là tình yêu đầy tràn chúng ta dành cho con. Với tình yêu đó, chúng ta chấp nhận con và thỏa nguyện với tất cả mọi điều nơi con. Chúng ta thương con vì con là con của chúng ta, chứ không phải vì con làm được những điều chúng ta trông mong, đòi hỏi hay mơ ước. Yêu thương con vô điều kiện là yêu thương tất cả những yếu đuối vụng về sai sót của con. Dù con làm những điều cha mẹ thích hay không làm được những điều cha mẹ mong muốn, cha mẹ vẫn thương. Đó là tình yêu vô điều kiện. Điều đáng buồn là cha mẹ thường thương con bằng tình thương có điều kiện, là tình thương thay đổi theo những điều con làm hay không làm, chứ không phải vì con là con nên được yêu thương. Tình thương thay đổi tùy theo những việc con làm, thường nối liền với những kỹ năng đem lại hữu ích như quà tặng, giải thưởng, đặc ân, v.v. cho những trẻ em ngoan ngoãn hay giỏi vì làm được một điều đặc biệt nào đó. Ví dụ như chúng ta thương con khi con học giỏi, đàn hay, hát hay, hoặc khi con chơi thể thao giỏi, v.v. Dĩ nhiên cha mẹ cần huấn luyện, dạy bảo và kỷ luật con cái để uốn nắn các em nên người tốt, trưởng thành và hữu dụng. Nhưng chúng ta chỉ có thể huấn luyện và kỷ luật con khi bể chứa tình cảm của con đã được đổ đầy. Và thưa quý vị, bể chứa tình cảm đó chỉ được đổ đầy bằng loại dầu xăng tốt nhất, đó là tình thương vô điều kiện. Con cái trong gia đình chúng ta có những bể chứa tình cảm đang chờ đợi được cha mẹ đổ đầy và cần được tiếp tục đổ thêm vào, vì những bể chứa đó bị khô cạn thường xuyên. Chỉ tình thương vô điều kiện mới có thể ngăn ngừa những nan đề trong con như bất mãn, sợ hãi, mang mặc cảm tội lỗi, cảm thấy không được yêu thương, không được an toàn, v.v. Chỉ khi nào thương con bằng tình thương vô điều kiện, chúng ta mới thật sự hiểu con và mới có thể biết mình phải làm gì trước những hành động, những việc làm tốt xấu của con. Tác giả Gary Chapman trình bày cho chúng ta hai trường hợp cụ thể sau đây. Trường hợp thứ nhất là trường hợp của em Mai. Em Mai được sinh ra và dưỡng dục trong một gia đình không giàu có, nhưng chỉ vừa đủ ăn. Cha em có một việc làm gần nhà, mẹ em thỉnh thoảng mới đi làm, còn thì bà ở nhà lo cho gia đình. Cha mẹ của Mai đều là người siêng năng, chịu khó làm việc. Ông bà dành thì giờ chăm sóc nhà cửa và gia đình, con cái. Ba của em Mai thường là người lo bữa ăn tối cho gia đình. Sau bữa ăn, em và cha cùng rửa chén và dọn dẹp trong bếp. Thứ bảy là ngày để mọi người lo những công việc vặt của mỗi tuần. Tối thứ bảy, gia đình em không nấu nướng nhiều, nhưng đi ra ngoài ăn những món đơn giản. Sáng Chủ nhật, cả nhà cùng đi nhà thờ. và tối Chủ nhật thì họp mặt với bà con. Khi em Mai và đứa em trai còn nhỏ, chưa đi học, mỗi ngày cha mẹ em thường lấy sách đọc cho các con nghe. Khi hai chị em đã lớn và bắt đầu đi học, thì cha mẹ em thường nhắc nhở, khuyến khích con cái lo việc học hành. Cha mẹ của Mai mong muốn các con mình sẽ học lên đến đại học, dù chính ông bà vì hoàn cảnh không được học đến đại học. Và trường hợp thứ hai, khi lên đến lớp 7 thì em Mai có một đứa bạn cùng lớp tên là Thanh. Thanh và Mai được học chung với nhau trong nhiều lớp và thường ăn trưa với nhau nên rất thân. Nhưng hai em chưa bao giờ có dịp đến nhà nhau. Nếu có dịp đến, các em sẽ thấy hai gia đình có những khác biệt rất là lớn lao. Cha của em Thanh là một thương gia thành công. Ông cung ứng cho gia đình đầy đủ mọi sự. Vì công việc, ông thường xuyên vắng nhà. Mẹ của Thanh là một nữ y tá. Em trai của Thanh thì đi học ở một trường tư xa nhà. Chính Thanh cũng phải học trong một trường tư và ở nội trú suốt 3 năm. Sau đó vì em năn nỉ quá, cha mẹ mới cho em học ở một trường công lập gần nhà. Vì cha luôn vắng nhà, mẹ thì phải đi làm suốt ngày, không ai nấu ăn, nên gia đình em Thanh thường được đi ăn tiệm. Mai và Thanh là bạn thân với nhau cho đến lớp 9. Sau đó, Thanh là cô gái con nhà giàu, phải đi học ở một trường đặc biệt dành cho những học sinh sắp vào đại học. Trong năm đầu, hai em viết thư cho nhau. Nhưng sau đó Thanh bắt đầu có bạn trai, nên những lá thư đó thưa dần. Và cuối cùng, Thanh không viết thư cho Mai nữa. Em Mai thì gặp những người bạn mới khác. Và sau đó, Mai cũng có bạn trai, là một người ở thành phố khác mới dọn đến học chung trường với Mai. Khi gia đình ba má của Thanh dọn nhà đi nơi khác, thì Mai mất liên lạc và không biết tin tức gì về người bạn của mình nữa. Thật ra, nếu biết tin tức của bạn thì có lẽ Mai sẽ rất buồn. Vì sau khi lập gia đình và có một đứa con, Thanh đã bị bắt về tội bán cần sa ma túy và bị giam trong tù suốt mấy năm. Trong thời gian Thanh ở tù, người chồng đã bỏ Thanh đi theo người khác. Trong khi đó, đời sống em Mai là một hình ảnh khác hẳn. Mai cũng có gia đình và có hai con, nhưng được sống trong một hôn nhân hạnh phúc. Điều gì đã khiến hai cô bé là bạn học cùng trường, cùng lớp, nhưng cuối cùng có hai đời sống khác nhau như thế? Dù chúng ta không thể nêu lên một lý do hay một câu trả lời rõ ràng, nhưng qua lời Thanh nói với người khải đạo tư vấn, chúng ta có thể nhìn thấy lý do đưa đến hậu quả này. Thanh nói, em chẳng bao giờ cảm nhận được tình thương của ba má em. Em bước vào con đường cần sa ma túy vì muốn được các bạn yêu thương mình. Thưa quý vị, qua câu nói này, Thanh không hàm ý trách cha mẹ về việc sai quấy mà Thanh đã làm. Nhưng chỉ cho thấy chính cô cũng đang cố gắng để hiểu rõ chính mình. Quý vị có để ý điều Thanh nói không? Không phải em nói là cha mẹ không thương em, nhưng nói rằng em không cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Hầu hết các bậc cha mẹ đều thương con, nhưng ít có ai biết phải làm thế nào để chuyển đạt tình thương đó, để con có thể cảm nhận là mình được cha mẹ yêu thương. Chỉ khi nào cha mẹ học biết cách yêu thương con vô điều kiện, thì chúng ta mới có thể giúp con cái cảm nhận rằng cha mẹ yêu thương các em thật sự và yêu thương các em rất nhiều. Như vậy, làm sao để con cái cảm nhận được tình thương của cha mẹ? Thưa quý vị, xã hội hiện đại tân tiến ngày nay đào tạo nên những đứa con có đời sống tình cảm quân bình, vững mạnh là điều rất khó. Tin tức những hình ảnh về cần sa ma túy khiến các bậc phụ huynh rất là lo sợ. Hệ thống giáo dục ngày nay cũng khiến nhiều cha mẹ muốn giữ con ở nhà để dạy hoặc cho con đi học trường tư, chứ không dám cho con đến trường công. Những hành vi phạm pháp xảy ra nhiều nơi cũng làm các bậc phụ huynh lo lắng, không biết con mình có được bình yên để sống cho đến tuổi trưởng thành hay không. Trước những thực tế đáng lo ngại đó, tác giả Gary Chapman muốn đem hy vọng đến cho các bậc phụ huynh và muốn các bậc phụ huynh vui hưởng mối quan hệ đầy yêu thương với con cái trong gia đình. Mục đích của quyển Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu Của Con Trẻ là để trình bày một điều, cũng là điều quan trọng nhất trong việc nuôi dạy con cái. Đó là đáp ứng nhu cầu tình cảm của các em, là nhu cầu được cha mẹ yêu thương. Khi con cái cảm nhận rõ rằng mình được cha mẹ yêu thương, các em sẽ sẵn sàng đáp ứng và vâng theo sự hướng dẫn, chỉ dạy của cha mẹ trong mọi lĩnh vực của đời sống. Chúng tôi muốn giúp quý vị ban cho các con của mình kinh nghiệm sâu đậm và cụ thể tình yêu quý vị dành cho các em. Điều này sẽ có được khi cha mẹ nói được ngôn ngữ tình yêu mà các em có thể hiểu và có thể đáp ứng lại. Để một đứa bé cảm nhận được tình yêu của chúng ta phải học để nói được ngôn ngữ yêu thương đặc biệt của đứa bé đó. Mỗi em nhỏ có một cách tiếp nhận tình yêu thương đặc biệt và khác nhau. Nói chung, có 5 phương cách chính mà các em cũng như tất cả mọi người khác có thể bày tỏ, nói lên và hiểu được tình yêu thương. 5 phương cách đó là: thứ nhất, truyền cảm bằng xúc giác qua sự ôm ấp trìu mến. Thứ hai là những lời khích lệ. Thứ ba là dành thì giờ cho nhau. Thứ tư là quà tặng. Và ngôn ngữ tình yêu thứ năm là sự chăm sóc, phục vụ. Nếu quý vị có vài ba đứa con, thì có thể lắm là mỗi đứa nói một ngôn ngữ tình yêu khác nhau, cũng như mỗi đứa con của chúng ta có một bản tính khác nhau. Mỗi em có thể nghe và hiểu được tình thương của cha mẹ cách khác nhau. Thật ra, nếu chúng ta chỉ có hai đứa con đó cũng cần được chăm sóc và yêu thương cách khác nhau. Vì Đức Chúa Trời tạo dựng nên mỗi một người chúng ta là một cá thể đặc biệt, không người nào giống người nào. Thưa quý thính giả, bài học về gây dựng gia đình vững mạnh hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những chi tiết khác về ngôn ngữ tình yêu của trẻ con. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.